Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các viên là các bạn sinh viên rất thân mến. Trong đời sống xã hội của chúng ta, một đề tài mà được nhiều người quan tâm nhất và cũng là một chủ đề làm cho bao nhiêu người hao tổn sức lực, mất bao nhiêu công sức, bút giấy để mà bàn tới để mà tìm ra một con đường, một ý nghĩa, đó là chủ đề tình yêu. Và tại sao mà chúng ta quá bận tâm vào cái chủ đề đó? Bởi lẽ trong mỗi chúng ta, ai ai cũng mong có được hạnh phúc. Và như thế thì đụng chạm đến ngay cả đời sống riêng của chúng ta, ngay cả thân phận của chúng ta. Thế thì chẳng lẽ chúng ta không quan tâm sao? Và tình yêu, khi nói về tình yêu thì chúng ta cũng thấy được rằng thông thường chẳng có ai dạy mà chúng ta cũng biết yêu. Sinh ra, lớn lên, khi bắt đầu đến tuổi trưởng thành, tự nhiên con người biết yêu, chẳng ai dạy. Tình yêu đến một cách nhẹ nhàng như thế, một cách tự nhiên như vậy. Chúa đã phú bẩm cho con người chúng ta ngay từ khi tạo dựng. Và cái ý nghĩa của tình yêu đó mang lại cho chúng ta điều gì? Vâng, kinh nghiệm về tình yêu mà con người trải qua biết bao nhiêu thế kỷ như vậy. Từ khi chúng ta, con người xuất hiện trên trần gian này và cho đến ngày hôm nay, kinh nghiệm về tình yêu mà con người có thể rút ra để mà dạy cho nhau, để mà có thể tìm đến một ý nghĩa đời sống hạnh phúc. Vâng, từ khi còn thời nguyên thủy, con người sống thành bầy đàn và người ta đến với nhau chỉ đơn giản là thỏa mãn thân xác và duy trì nòi giống, tức là sản sinh ra những sự sống mới, rồi sau đó là chia tay. Nhưng mà bước sang một xã hội phát triển có tổ chức hơn, chặt chẽ hơn như là xã hội ngày hôm nay, thì tình yêu đó cũng được quy hoạch lại, đó là nối kết con người trở nên một gia đình. Và gia đình đó là sự nối kết của tình yêu giữa người nam và người nữ. Và gia đình đó được diễn tả tình yêu trong đó. Nhưng mà để mà đến với tình yêu đó, con người được tràn đầy hạnh phúc, được tràn đầy sức sống, thì liệu rằng chúng ta có được hay không? Vâng, chúng ta vẫn cảm thấy một sự khốn khổ nào đó bên sự ngọt ngào. Vậy sau cùng kinh nghiệm của con người chúng ta để lại cho nhau là như thế nào? Vâng, khi mà chúng ta xét đến trong bình diện xã hội ngày nay, tình yêu con người có thực sự dành cho nhau như là một phương tiện, như là một phương thế để mà nối kết con người đến với nhau không? Và trong thế giới tình cảm có nhiều mức độ. Tôi chơi thân với anh này bởi lẽ anh ta hợp gu với tôi thích và tôi thân với anh ta, đó là một thứ tình cảm. Tôi chơi thân với chị này vì chờ đợi chị đó hiểu tôi, đồng cảm với tôi, chúng tôi trở nên bạn với nhau. Và tôi gặp cô này, tôi yêu cô, tôi có cảm xúc với cô và chúng tôi muốn trở nên một gia đình hạnh phúc và chúng tôi đến với nhau. Vâng, tình yêu mà Thiên Chúa phú bẩm cho ngay từ khi sáng tạo là như thế. Một phương thế để mà nối kết con người với nhau. Và cái sự nối kết đó để mang lại một sức sống mới, một hạnh phúc cho con người. Nhưng con người đã xen vào đó những giá trị khác. Bây giờ tôi yêu nàng, nhưng không hẳn là đó chỉ đơn giản là tình yêu. Tôi đã gắn kết vào đó một yếu tố nào đó, một mục đích riêng tư của tôi để tôi có thể lấy cô nàng làm vợ. Và ngược lại cũng thế. Vậy như vậy tình yêu đã bị vẩn đục, không còn trong sáng như nguyên thủy mà Thiên Chúa tạo dựng nữa. Và như thế con người lại gặp sự đau khổ trong tình yêu. Và các nhà khoa học trong mọi lĩnh vực, người ta cũng cố gắng đi tìm một câu định nghĩa nào đó một cách chung nhất để có thể truyền tải những kinh nghiệm đó cho con người, để lại truyền lại cho những thế hệ sau, để có thể có được một tình yêu trọn vẹn. Nhưng chẳng có định nghĩa nào được trọn vẹn. Định nghĩa này cho anh nhưng lại chẳng hợp cho chị. Và như thế tình yêu mà kinh nghiệm con người để lại chỉ là một chuỗi của sự đau khổ. Và chính vì vậy mà Thiên Chúa Ngài đã phải xuống thế một lần nữa để mà dạy cho con người biết yêu là gì. Và tình yêu của Ngài, Ngài dạy cho chúng ta là tình yêu như thế nào. Ngài xuống trần gian này, lẽ gì Ngài phải chịu đau khổ, lẽ gì Ngài phải chết? Vâng, vì tình yêu đó. Ngài muốn cho con người được sống, muốn cho sự con người có được sức sống và hạnh phúc. Và Ngài đã trở nên như là một ví dụ cho chúng ta noi theo. Ngài đã chết cho chúng ta để chúng ta được sống, để chúng ta được hạnh phúc. Và đấy là bài học, đấy là Chúa để lại một kinh nghiệm dạy cho con người về tình yêu, để con người biết yêu là gì. Vâng, tình yêu của Ngài là tình yêu cao thượng, là một tình yêu cao đẹp, là một tình yêu cho đi nhưng không, không mong sự đáp trả. Và đấy, giá trị tình yêu ở chỗ đó. Vậy điều mà chúng ta đón nhận ở nơi Ngài, Ngài để lại một báu vật, một cách thế để cho con người tìm đến hạnh phúc. Chúng ta có thực sự ý thức đó là một báu vật hay không? Một di sản đặc biệt dành cho con người hay không? Vâng, có khi chúng ta chỉ nhìn một cách đơn giản. Chúa yêu thì được, con yêu thì chẳng được tí nào. Bởi lẽ tình yêu đó con chẳng làm được. Khó quá. Vâng, có thể chúng ta nói lên điều đó. Nhưng mà khi nhìn lại, Thiên Chúa không bao giờ gửi đến cho con người những gì quá sức, quá khả năng của con người. Vẫn là trong những tầm tay của con người đó. Chỉ cái điều là chúng ta có biết, có đón nhận để mà thực thi hay không. Vâng, chỉ là một sự cách thức để mà con người tìm đến hạnh phúc, tìm đến sự sống. Chúa dạy để lại bài học đấy cho chúng ta, để chúng ta biết áp dụng vào cuộc sống này. Giả như chúng ta đặt một câu hỏi, Chúa dạy chúng ta điều đó khó quá. Một điều, một giới răn cao trên hết mọi sự Chúa để lại chúng ta đó là giới răn yêu thương. Tất cả những điều Chúa dạy đều quy vào một giới luật duy nhất và cao hơn tất cả mọi thứ luật, đó là tình yêu. Chúng ta thử xem lại con. Có thực sự giới luật yêu thương là một giới luật cao trên hết mọi giới luật hay không ở trần gian này? Giả như hôm nay anh xúc phạm bên tôi cảm thấy khó chịu. Tôi muốn đáp trả lại bằng những lời không hay. Tôi muốn nguyền rủa anh. Tôi muốn chửi anh. Có khi tôi muốn đánh anh, và có khi tôi muốn giết anh vì anh đã xúc phạm đến tôi. Nhưng khi chúng ta thực hiện điều đó thì sau cùng hệ quả là gì? Hệ quả của nó là chúng ta thỏa mãn được cơn tức giận đấy. Nhưng mà đằng sau đằng đằng đó là cả một quá trình của sự đau khổ. Sự trả giá cho công hành vi đó có thể là từ pháp luật bên ngoài xã hội. Nhưng nếu giả sử như không ở mức độ bên pháp luật can thiệp thì chính lương tâm, tâm hồn của chúng ta trở nên bất an. Và điều đó đã làm cho chúng ta trở nên đau khổ. Và vân vân nhiều vấn đề khác. Vậy giới luật con người cứ từ luật này qua luật khác làm cho con người đau khổ này bước sang đau khổ khác, mà cứ vòng trong vòng luẩn quẩn đó không thể thoát ra được. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào giới luật yêu thương để áp dụng vào cuộc sống này thì chúng ta thử nhìn lại xem điều đó có hữu ích hay không. Vâng, nếu ai đó xúc phạm đến tôi không chấp, tôi bao dung, tôi tha thứ cho anh, tôi tha thứ cho chị đó. Lúc này tôi tha thứ, tôi thấy trong lòng tôi khó chịu, bởi lẽ tôi bị thua cuộc. Người nào xúc phạm đến tôi có thể tôi trả thù lại được, nhưng mà tôi không trả thù, tôi cũng ức lắm. Nhưng mà chỉ trong giây lát, cái ức đó nó trôi qua là một chuỗi thời gian bình yên, bởi lẽ không còn điều gì làm cho tâm hồn chúng ta xao xuyến nữa. Vậy hệ quả sau cùng là gì? Chúng ta chấp nhận một sự đau khổ tức khắc, nhưng đằng sau đó là một chuỗi bình an hạnh phúc. Và tình yêu của Chúa dạy cho chúng ta là thế đấy. Điều đó có khó hay không? Vâng, sống tình yêu Chúa ban cho chúng ta cách nhưng không tự nhiên chúng ta biết yêu. Chỉ có cách một điều là chúng ta có biết thực thi nó trong cuộc sống này hay không, để rồi đáp ứng lại điều mong mỏi của chúng ta, đó là hạnh phúc trong cuộc đời này. Vậy anh chị em thử đi, thử sống với điều Chúa dạy. Giới luật cao quý nhất mà Chúa để lại cho chúng ta, một di sản quý giá nhất trên trần gian này mà Chúa để lại cho con người đó, chúng ta thử áp dụng vào chính cuộc sống của chúng ta đi. Chúng ta thử thử nghiệm như là chúng ta đi tìm một người yêu để mà chúng ta tìm mong được hạnh phúc, được sự bình an ở đó. Chúng ta thử thực hiện điều Chúa dạy trong 6 tháng chẳng hạn, hay trong 1 năm chẳng hạn, từ năm này qua năm khác. Chúng ta áp dụng điều Chúa dạy đó, giới luật Chúa dạy đó, Chúa dạy chúng ta biết cách yêu đó, yêu theo như Chúa yêu vậy, xem có kết quả thế nào. Nếu giả như chúng ta thực thi điều giới luật mà Chúa dạy chúng ta rồi mà chúng ta vẫn còn đau khổ, chúng ta vẫn còn là những người bất hạnh, thì chúng ta có thể kết lên một lời: con không tin Chúa nữa, con không theo Chúa nữa, cũng không sao cả. Đến lúc đó chúng ta không cần phải theo. Nếu mà chúng ta đã sống rồi, thực thi như lời Chúa dạy rồi, mà chúng ta cũng không trở nên con người vẫn là con người bất hạnh, thì như vậy điều Chúa dạy trở nên vô ích, và chúng ta cũng chẳng cần phải tin vào Ngài nữa. Vậy điều mà Chúa luôn mong mỏi ở nơi mỗi người chúng ta, điều mà sau khi Ngài sống lại, Ngài trân trối lại cho chúng ta mọi thứ, điều căn bản là Chúa muốn con người được hạnh phúc và được tràn đầy sự sống. Và điều trên hết đó là giới luật yêu thương. Khi chúng ta biết tin vào Ngài, biết phó thác vào Ngài, đón nhận về một tình yêu mà Ngài đã dạy cho chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm gặp được hạnh phúc trong cuộc đời này. Mà một dấu chỉ của hạnh phúc là gì? Là sự bình an. Bình an trong tâm hồn. Mà qua bài tin mừng hôm nay, Chúa trăn trối lại, Chúa nhắn người đến cho chúng ta hai điều. Điều thứ nhất Nếu chúng ta tin theo Ngài, biết thực thi lời của Ngài, nếu anh em yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy. Lời Thầy đó là gì? Là luật yêu thương. Và nếu chúng ta biết thực thi điều đó thì Ngài chăn trối chúng ta một điều, Ngài hứa cho chúng ta một điều, thứ nhất là có Thánh Thần Chúa hiện diện ở nơi chúng ta, sẽ mách bảo chúng ta làm điều gì, sống và thực thi điều đó. Rồi điều thứ hai là bình an sẽ đến với anh em. Và Chúa đã hứa cho mỗi người chúng ta khi biết sống thực thi điều Ngài dạy. Chính vì vậy, để mà những cái lòng tin của chúng ta, con đường lòng đường đức tin của chúng ta theo Chúa, chúng ta phải biết khám phá ra những ý nghĩa, những giá trị mà Đức Giêsu Kitô đã để lại cho con người chúng ta. Và một khi chúng ta biết yêu theo cách yêu của Ngài thì chúng ta sẽ biết mở tâm hồn bao dung yêu thương, và giới luật yêu thương đó chúng ta có thể áp dụng trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi môi trường sống của chúng ta, từ trong gia đình cho đến tương quan bạn hữu, bạn bè, đồng nghiệp, môi trường xung quanh và trên cả thế giới này, để rồi chúng ta tìm đọc sự bình an, hạnh phúc ngay chính trong cuộc sống này. Để rồi giới luật đó làm cho chúng ta tìm gặp được hạnh phúc. Vậy lời nhắn nhủ của Chúa sẽ trở nên hữu ích cho chính tâm hồn, cho chính con người của chúng ta. Và nhất là cách riêng các bạn sinh viên, các bạn đang ở tuổi để mà lập nghiệp, chắc hẳn rằng các bạn cũng chuẩn bị cho đời sống tình yêu của các bạn. Và chúng ta thường đọc báo trong giai đoạn gần đây có nhiều cái tình huống xảy đến từ tình yêu mà làm trở nên con người hận thù nhau, đến nỗi trả thù nhau. Vậy tình yêu đó làm cho con người bị hủy diệt, làm cho con người đi đến con đường chết. Nên các bạn hãy học nơi Chúa về cách thức yêu, để rồi tình yêu của các bạn chọn lựa cho tương lai đó là tình yêu đẹp, tình yêu làm cho các bạn trở nên hạnh phúc, làm cho các bạn được sống tràn đầy sức sống. Và đấy là ý nghĩa, giá trị và triết lý của chúng ta, của người Kitô hữu theo Chúa Kitô. Xin cho chúng ta luôn ý thức, để rồi lời Chúa trăn trối lại cho mỗi người chúng ta trở nên hữu ích cho chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc đời đời. Amen.